dân Việt Nam sống bên anh chẳng khác gì đôi chim tung cánh, đất nước lâu đời vẫn chung tình, ta cùng hát với bóng giữa câu ca hòa bình. Tình bạn Việt Nam được vun chia, không có giống nào là phân chia, vui chung mùa ca tươi chung phù sa luôn lên bóng, hai nước đầy vơi cháu lòng thương sông.
Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni dị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì nhân một cái đại sự nhân duyên là phái đoàn từ thiện cũng như là phái đoàn đi viếng đất nước Campuchia, nơi này và chúng ta có ghé chùa Thiên Phước ở nơi này, và do thầy Ấn trụ trì, và ở nơi này là chúng ta biết là Phật tử cũng người Việt Kiều, tức là người Việt Nam chúng ta ở đây rất là đông, đồng thời cũng hơn là 200 em học sinh, tới gần 300 em học sinh đang học tập ở nơi này, do kiều bào của chúng ta sống ở đất nước Campuchia này. Và quý vị biết nơi đây cũng là một nơi vùng sâu, vùng xa, rất là khó khăn. Nên vào buổi sáng hôm nay, đáng lẽ là chúng tôi đến sớm hơn, nhưng mà do xe nó bị bể bạc đạn nên phải nán lại hơn 1 tiếng đồng hồ, nên đến đây hơi phần trễ một chút xíu. Nên quý vị để lâu trong trời nóng bức như thế này thì chúng tôi hết sức là ái nái, xin quý vị cũng thông cảm cho đoàn. Và lời đầu tiên xin chúc toàn thể bà con ở đất nước Campuchia này, và nhất là chùa Thiên Phước này, là có dồi dào sức khỏe và luôn luôn vạn sự kiết tường như ý. Phước Thiên, Thiên Phước cũng lộn qua lộn lại, như là chùa mà Phước Thiên, nói chung là hai chữ lộn qua lộn lại. Như vậy thì vào sáng hôm nay cái chương trình của chúng ta là sau khi chúng ta có chia sẻ với nhau một chút xíu về giáo lý của Phật Đà, và sau đó là chúng ta có phát 300 phần quà từ thiện cho bà con nghèo nơi này, và phát 300 phần quà cho mấy em học sinh ở nơi này. Nhưng sao thấy mấy em học sinh ít quá chứ không đủ 300 quá à. Còn người lớn thì có khả năng đủ 300. Như vậy thì chúng ta thấy một chút xíu em nào có mặt phát nha. Nên sau khi thời chia sẻ giáo lý này thì các em học sinh có hai cái tiết mục. Tiết mục thứ nhất là tiết mục văn nghệ múa, tiết mục thứ hai là hát bằng tiếng Campuchia. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian thì chúng ta đã chưa rồi, và quý vị biết là cái khán đài này thầy Ấn lập ra ở trên cao như thế này, Ngày xưa thì chùa chúng ta là chưa có được đây đâu, mà cái này là cái máy mà che lụp sụp lắm. Và sau đó các cái phái đoàn về đây thì thầy cũng móc máy làm được cái máy này che nắng che mưa cho chúng ta có chỗ mà để sinh hoạt, như là ông ta đã thấy vậy đó. Nó đỡ hơn, chứ mỗi lần thì nắng nóng dữ lắm. Bữa nay nó đỡ hơn nhiều đó quý vị. Chỉ cần là thầy đặt hai cái cây quạt hai bên nữa là thấy đạo tràng chúng ta khỏe re đó. Ông quý vị thấy là sau lưng của thầy đang ngồi, quý vị thấy cái bức tượng không? Ví dụ như quý vị thấy bức tượng mà sao không? Ai thấy không à? Bức tượng ai biết bức tượng là bức tượng của ai à? Bức tượng ai? Bức tượng Phật phải không? Phật Bổn Sư Thích Ca phải không? Mà sao bức tượng Phật sao nhỏ xíu vậy? Ông quý vị, Đức Phật là thành đạo tới 30 tuổi rồi, Ngài mới thành đạo. Tại sao có cái bức tượng Phật nhỏ đằng sau không quý vị? Đó là đức tượng Phật mà khi mà Ngài còn nhỏ mới có đản sanh. Chúng ta sanh ra đời thì chúng ta gọi là Ngài sanh thôi. Còn Ngài mà sanh có đức Phật thì gọi là Ngài đản sanh. Đản có nghĩa là trời quang đản, thoáng mát, rồi vui vẻ. Hoặc là Ngài khánh đản. Chữ khánh là vui, chữ đản tức là quang đản. Nên đức Phật đến nơi nào là ban niềm vui đến nơi đó cho chúng sanh, nên chúng ta gọi là đản sanh, hoặc là gọi chúng ta gọi là khánh đản, tức là Ngài Đức Phật sanh ra thì cả thế gian này mang tới niềm vui. Như vậy thì tại sao cả thế gian này mang tới niềm vui không quý vị? Là tại vì là Đức Phật Ngài là một bậc giác ngộ, nên khi Ngài mới sanh ra Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một mình Ngài là có thể chứng đắc được quả vị Phật mà thôi, không có ai chứng đắc quả vị Phật. Và cái sự chứng đắc của Ngài, Ngài mới đem cái mà Ngài chứng đắc được, Ngài đem lại giáo hóa cho chúng sanh để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì trong kinh Trung Bộ á, Ngài dạy là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui. Theo thông thường á, thì chia sẻ giáo lý của vị tập trung mà theo dõi chút xíu á, sau cái buổi chia sẻ thầy có hỏi những câu hỏi trong cái bài giảng đó. Nếu ai trả lời được, được tặng phần quà. Bữa nay có quà nhiều lắm á. Nếu tặng phần quà đó riêng nha, còn một chút phần quà lãnh là riêng nữa. Còn cái phần quà trong cái bài nói chuyện là riêng nữa. Mấy em học sinh trả lời cũng được luôn nữa, chứ không phải người lớn không. Nếu ai á là trả lời được á, là tặng cho một phần quà có giá trị. Mà nãy giờ xong thấy ai mang lên, chắc để xe bên kia chút xíu, xe bên kia tới á, thì chúng ta sẽ có cái phần quà đó. Không có gì. Nên chúng ta là chú ý một chút xíu. Như vậy thì là Đức Phật Ngài sanh ra gọi là Ngài đản sanh, tức là Ngài quang đản, tức là Ngài mà bầu trời thoáng mát, bầu trời vui vẻ, và cả chư thiên và cả loài người đều đón chào Đức Phật để sanh ra ở thế gian này. Và Ngài ở sanh ra nơi nào thì nơi đó được an vui, Ngài sanh ra nơi nào nơi đó được phúc lạc. Nên Ngài nói ở trong kinh là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Vậy thì tại sao Ngài lại nói là cứu khổ và ban vui? Là tại vì cuộc sống này quý vị, nó không phải là an lạc mà nó là đầy đau khổ. Tại sao lại là ban vui? Tại vì cuộc sống này nó không đó có cái niềm vui, nên người ta mới ban vui cho mình. Chứ nếu cuộc sống này có niềm vui thì ban vui làm chi? Cuộc sống này mà sung sướng thì người ta cứu khổ làm chi? Đâu quý vị thấy quan sát xung quanh cái đời sống mình để có sung sướng chưa? Đâu quý vị? Có người thì là giàu có nhưng mà bị bệnh. Có người là nghèo nhưng mà không có bị bệnh. Có người không có gì là tới mà hồi trẻ thì làm ăn không được, tới làm ăn được thì già không ăn được gì chứ. Hồi trẻ chúng ta là cái gì ăn cũng được mà không có cái gì để ăn. Còn già thì cái gì ăn cũng không được mà chúng ta lại có tiền, có đầy đủ của cải vật chất có gì. Nên con người ta nó tréo ngoe vậy đó, nó không theo cái ý của mình, nên chúng ta khổ. Đức Phật thống kê ở trong kinh á, thì Đức Phật nói là con người ta có 8 cái khổ chính. Khổ của cái cảnh sống này là sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, không có gì. Ai cũng có hết á. Nên mỗi người sanh ra thế gian này mang trong kiếp sống của con người á, thì người này mang trên cái già trên đó, cái bệnh trên đó, cái chết ở trên đó. Mỗi chúng sanh đều ai cũng mang như vậy hết. Do đó mà chúng sanh sống trong thế gian này phải già, phải bệnh, phải chết, nhưng mà còn phải đấu tranh với cuộc sống. Đấu tranh gì? Đấu tranh với cái ăn, cái mặc, Chúng ta không có ăn thì chúng ta phải đấu tranh ra bên ngoài, chúng ta làm lụng chúng ta mới có cái ăn. Muốn mặc thì đấu tranh phải có bên ngoài mới có cái mặc, chứ tự nhiên chúng ta không thể nào có cái ăn cái mặc được. Do đó đấu tranh với cuộc sống, mà đấu tranh với cuộc sống trong lúc chúng ta đấu tranh đó, chúng ta tạo nên một cái dòng gọi là dòng nghiệp của cái sự đấu tranh đó. Nếu chúng ta đấu tranh mà đàng hoàng á thì sanh ra một cái nghiệp thiện, mà chúng ta đấu tranh ra mà không đàng hoàng tức là làm ác á thì sanh ra cái nghiệp ác. Nghiệp thiện là làm lợi ích cho người khác. Bây giờ ví dụ như á là chúng ta đi từ thiện bữa nay thì là chúng ta làm việc thiện đó, tức là người ta thiếu thốn mình cho, đó là việc thiện. Còn mà mình đi ra ngoài mình ăn cắp ăn trộm người ta, đó là việc ác. Như vậy thì trong lúc mình đấu tranh để mình tồn tại, mình sống được á, thì mình gieo ra hai cái dòng nghiệp, một dòng nghiệp thiện và một cái dòng nghiệp ác. Cái dòng nghiệp thiện á, nó sẽ dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, nó sẽ trả lại cái quả báo thiện, là con người ta sẽ gặt hái cái quả báo đó. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta có đem bông cúng Phật thì chúng ta được đẹp. Chúng ta có bố thí cúng dường thì chúng ta được giàu sang phú quý. Chúng ta là có phóng sanh ăn chay thì chúng ta thọ mạng lâu dài. Chúng ta có mà giúp đỡ nhiều người thì chúng ta có đầy đủ quyền lực, vân vân. Đó là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy. Nên đời sống của chúng sanh ở tại thế gian này bị chi phối bởi cái luật gọi là luật nhân quả. Do đó chúng ta làm một cái nhân gì sẽ gặt cái quả, gặt hái ở kiếp sống về sau đó, và tiếp theo sau đó chúng ta gặt hái cái nhân chúng ta gieo. Nên ngày hôm nay mà chúng ta nghèo á, là biết kiếp trước chúng ta không có cúng dường tam bảo và chúng ta hay ăn cắp ăn trộm của người khác. Ngày hôm nay mà chúng ta xấu á, là chúng ta biết kiếp trước mình hay sân si và mình hay ngoại tình. Ngoại tình có nghĩa là có vợ có chồng mà đi ra ngoài kiếm chồng vợ khác đó, kiếp sau xấu dữ lắm. Và chúng ta sân si có nghĩa là mình nhăn nhăn nhó nhó như người ta đó, không có gì. Người ta chào mình á, là dạ chào anh à, phải không? Rồi cái mặt mình chầm dầm luôn, không có gì, mình không có vui vẻ gì với mọi người chứ, không có gì. Qua kiếp sau cái mặt mình xấu quắc à, thấy mặt mình nhăn nhóm tùm lum la vậy. Kiếp này ai nói mình cũng smile hết trơn, mình cười á, ai nói mình á là cũng vui cũng vẻ hết trơn, không có gì. Gặp ai mình cũng bắt tay thôi, so today bắt tay hết, vui vẻ hết. Qua kiếp sau quý vị ơi, nó là đẹp dễ sợ luôn, gọi là sát nắc, phải không? Nó đẹp quá cỡ luôn. Nên như vậy thì mình vui vẻ với người ta tạo thành cái dòng nghiệp. Qua kiếp sau nắng cái dòng nghiệp của mình, mình cúng dường tượng Phật, mình đắp y Phật, mình trang hoàng điện Phật, cúng bông Phật, qua kiếp sau nó đẹp. Như vậy thì trên đời này chúng ta sanh ra không phải là tự nhiên nó như vậy, mà nó có lý do ẩn tàng ở phía bên trong á. Có nghĩa là mình làm cái gì nó sẽ cái quả báo đó tiếp theo. Ví dụ mình bệnh tật thì kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, một người bệnh tật là do mình thích ăn thịt chúng sanh và mình thích hại mạng của chúng sanh, có nghĩa là sát mạng chúng sanh, nên ngày nay mình bệnh tật. Mình sát mạng kiểu nào thì mình bệnh kiểu đó. Có một cái vị thầy đó, không có gì, ông bị đau lưng. Ông bị đau lưng chỉ thuốc gì cũng không hết, chứ không có gì. Chứ người ta đau lưng cái là người ta chỉ hết liền, không có gì. Nếu mà mình đau lưng á, đầu mình đi uống thuốc tây thôi, không có gì. Mình ra mình mua Alexan mình uống cái là nó giảm cơ của mình nó hết luôn. Mà thuốc tây không hết cái mình mua thuốc tàu mình uống, mình ra ngoài mình mua là ví dụ như cường lực toan thống linh, nó uống về hết luôn. Nhưng mà bây giờ mình uống cái gì cũng không hết á. Còn ví dụ như đau thắt ngang lưng á, uống chỉ hai lỗ thuốc nam thôi cũng hết nữa. Mình uống cái cây cỏ cỏ xước cái với cây rau mương á, mình hái về, đầu mình là sao sơ cái mình sắc uống, cái gì uống 3 thang hết rồi. Đau thắt ngang lưng á, cây rau mương, cây cỏ xước á, đại tài vậy đó. Uống hết rồi, nhưng mà ông uống cái gì cũng không hết chân á. Do đó một đêm đó ông nằm trên bao, quý vị thấy kiếp trước ông là ông thợ săn. Thì ông ở trong rừng, ông đi săn, ông có cái giáo mát dài này, ông hay đâm trên lưng của các con thú á. Ông đâm con lưng con thú gì đó, con thú nó chết, ông mới săn đem về. Thì qua kiếp sau quý vị, ông làm thành một cái con người như mình đây, nhưng mà bị bệnh đau lưng để trả quả lại. Mà cái bệnh đó quý vị chị hoài chị không hết, đó là gọi là bệnh nghiệp đó quý vị. Nên con người ta có gì bệnh là bởi cái nghiệp mình nó chỉ quả không hết. Do đó mình phải làm sao cái gì, mình phải quá giải nghiệp mà thôi. Còn nếu bệnh nghiệp mà mình không quá giải nghiệp á, thì không thể nào mà mình hết được cái bệnh đó. Không có gì. Do đó mà khi người ta biết mình đây là cái nghiệp nè, có gì thì mình phải quá giải nghiệp. Mình biết đây là cái bệnh của nghiệp rồi. Không có gì. Bệnh là gì? Là nó tàn phá cơ thể mình. Bệnh là nó tàn phá tâm hồn mình. Bệnh là nó tàn phá cuộc đời mình. Bệnh nó tàn phá gia đình mình. Thì tất cả cái đó gọi là nghiệp bệnh. Vậy chúng ta là cái định nghĩa cái bệnh nó là như thế nào. Bệnh trong cái chu trình sanh lão bệnh tử, có nghĩa là bệnh là quỷ diệt. Ví dụ như cơ thể mình bị bệnh thì nó quỷ diệt cơ thể mình đi đến chết. Cái gia đình mình bị bệnh nó quỷ diệt gia đình mình, nó tan nát không còn hạnh phúc. Rồi á, là trong cái chùa mình á, bị bệnh á, quý vị, thì cái chùa mình á, là không ai nhường ai hết bất hòa, à, không quý vị. Rồi á, là trong một cái tập thể mà bị bệnh á, thì là không còn phát triển được nữa. Như bệnh là một cái tác nhân ở bên ngoài nó đi vào, nhưng hoặc là ở bên trong nó phá ngược về ra, thì làm cho tất cả các nơi đó tan tành hết, quỷ diệt nơi đó hết, thì người ta gọi là bệnh. Bệnh là một quá trình trong bốn quá trình: thành, trụ, hoại, không. Thì sanh, lão, bệnh, tử, vậy là bệnh là hoại. Ví dụ như Đức Phật nói là một chúng sanh hữu tình thì có trải qua bốn cái quá trình: là thành, là trụ, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Sanh ra rồi già đi, bệnh là hoại đi, tử là mất tiêu, đúng không? Thì tất cả các cái sản xuất ra, ví dụ như cái nắp này sản xuất ra thì đúng trải qua bốn cái quá trình: là thành, là trụ, là hoại, là không. Như vậy thì cái chữ hoại nó tương đương với cái chữ bệnh: sanh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không. Nên quý vị mới thấy lần các sâu chuỗi nè, lâu lâu người ta lần, quý vị, ta kỵ mấy cái hột này nè, ta kỵ. Ví dụ như là 4 hột không chịu, 8 hột không chịu, 12 hột không chịu, 16 hột không chịu, nhưng mà 17 hột được, 18 hột được, quý vị, ta lần nè: sanh nè, lão nè, bệnh là tử, 4 hột không? Sanh, lão, bệnh, tử, sanh, lão, bệnh, tử, điếm sâu chuỗi 16 tuổi, 16 hột, không mua, mua xui. Lần vô nè: sanh, lão, bệnh, tử, ai không sợ chết, quý vị, không mua. Tháo ra hột, sanh, lão, bệnh còn tạm tạm, bệnh mà cảm tạm cũng còn xui, quý vị. Nhưng mà nếu mà 17 hột là ngon lành nha, sanh, lão, bệnh, tử, sanh nghe chân số 17, gì ngon lành, cho chàng pháo tay. Như vậy mà chụp hình lại khác à, nghe quý vị. Chụp hình 5 người không chịu chụp à, sanh, lão, bệnh, tử, sanh là không chịu chụp, đúng không? Đúng không? Cho người ta nói 5 người lẻ là tiêu, nên chụp hình là sanh, lão, bệnh, tử lại dính. Cái đó tùy quan niệm của chúng sanh thôi. Nên những người mà chúng ta ở đất nước Campuchia này, ta có quan điểm khác. Là con số 5 á, là con số không có mà hên lắm. Do nên cái đồng đô la mà 2 đô á, tại nơi này người ta là không xài, nghe không quý vị? Còn á, là mình ở Việt Nam thì 2 đô người ta lại là nói đồng hên. Còn đây 2 đô ở trên đó có hình 5 người, ra chụp hình mà chụp hình 5 người, quý vị. Như vậy cho ai mà cho 2 đô là người ta giận rồi nghe. Ở đây quý vị từ qua biên giới tới giờ cho 2 đô giận nha. Nhưng mà qua Việt Nam cho 2 đô là ngon lành, không quý vị? 2 đô hên, quý vị, bên đây 2 đô suối. Còn ví dụ như ở Việt Nam đi, cái miền Nam với miền Bắc mà đánh bài, gọi là đánh bài cào, không quý vị? Nếu mà 9 nút á, thì ở miền Nam hên, mà 10 nút thì ngoài miền Bắc hên. Miền Bắc đánh 10 nút á, là đánh thắng, còn 9 nút á, thì là thua 10 nút. Là tất cả các cái đều tròn đầy hết là 10. Như vậy thì mỗi người mỗi nơi á, thì quan điểm khác nhau. Nhưng mà Đức Phật dạy không phải cái đó quý vị, mà do phước báo của con người. Đó, quý vị, phước báo con người. Nên á, con người bị một cái mà để làm tan hết phước báo của mình. Con người á, bị một cái mà làm cho cả nhà, cả gia đình chúng ta đau khổ. Vậy thì phước là gì? Phước là những cái gì mà nó an ổn trong cuộc đời này. Bây giờ ví dụ như cuộc đời mình có gì an ổn quý vị? Cái thứ nhất á, là chúng ta đẹp phải không? Cái thứ hai giàu phải không? Cái thứ ba nữa gia đình an vui hạnh phúc phải không? Thứ tư có sức khỏe phải không? Thứ năm có quyền lực phải không? Chúng ta có 5 cái phước báo này mà đem lại cho đời sống con người được an vui, nghe không quý vị? Như vậy thì cái gì mà nó phá cho banh 5 cái phước báo này, từ đẹp nó sanh ra xấu quắc, từ giàu chạy xuống cái ăn mày, nghe không quý vị? Từ là chúng ta có quyền cái rớt chức lên voi xuống chó, nghe không quý vị? Không, từ gia đình chúng ta bình an ổn sanh ra gia đình lộn xộn hết trơn quý vị. Đó là có 2 cái chữ mà vào sáng hôm nay chúng ta chia sẻ 2 cái chữ đó. Để chúng ta trị 2 cái chữ đó, chuyển 2 cái chữ đó, thì chúng ta sẽ được giàu sang phú quý, danh vọng, tiền bạc, vật chất. Rồi chúng ta tu hành được ngon lành luôn. Như vậy chúng ta vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài được mang tên có 2 chữ, gọi là bệnh nghiệp A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị ai ai cũng biết bệnh phải không? Lợi trung tâm ung bú, quý vị biết bệnh liền à quý vị. Bệnh bắt đầu á, ta rên, người ta la. Và Thái tử Siddhartha á, ngài cũng thấy cái chữ bệnh này, ngài đi tu nè. Thái tử Siddhartha đó, ngài sanh đến thành Ca Tỳ La Vệ. Quý vị nhớ nha, vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, chúc hỏi câu này đó. Đức Phật Thích Ca, con của là bà Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn, sanh ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni. Quý vị, Như vậy thì Ngài sống trong cung vàng điện ngọc. Khi lớn lên, Ngài 16 tuổi, Ngài cưới cô vợ là Gia Du Đà La, và sau đó sanh ra người con trai đó là La Hầu La. Khi Ngài đi bốn cửa thành, Ngài thị sát dân tình, Ngài mới thấy cảnh người ta già, cảnh người ta bệnh, cảnh người ta chết đó. Vì trong đó có cái cảnh gọi là cảnh bệnh, là cảnh tàn phá cơ thể. Một người bị bệnh cùi đó quý vị, nằm ở bên đường á, mà bây giờ người ta gọi là bệnh hủi á, nằm bên đường, người ta sợ lây á quý vị, người ta bỏ, người ta không ai chăm sóc chân á. Trời nghe cái vụ này mới nhớ à. Có một cô này ở bên Việt Nam á quý vị, cổ đi qua đất nước Campuchia, mình cổ làm nghề gì không biết á quý vị, cổ buôn bán hay là cổ làm gì không biết, mà mấy chục năm trời không đem về cho ba mẹ đồng bạc nào hết trơn quý vị, đem về nguyên mấy cái thúng sầu riêng luôn. Đố ai biết á là sầu riêng là gì, nói được tặng phần quà. Ai giơ tay lên, ai biết sầu riêng là gì không? Biết không? Ở dưới, ở dưới có ai biết sầu riêng không? Con biết sầu riêng là gì phải không? Rồi ở dưới là ưu tiên á, ưu tiên ra đây, có dưới ai biết sầu riêng là gì không? Rồi xin mời cô đứng lên đây, sầu riêng là gì cô? Chót á.
À, đi về thông tiền đi. Hả? Cái gì cô?
Sida phải không? Rồi cho một chàng pháo tay. Chúc tặng cho một món quà nha. Chúng ta có bốn cái loại mà ký sinh mà để ra gây bệnh đó quý vị. Thứ nhất là virus, đó là virus nè. Thứ hai á, là nấm nè. Thứ ba là vi trùng nè. Thứ tư là vi khuẩn. Thì con Sida thuộc về dạng virus. À, con virus Sida nó nhỏ xíu à, mà hình nó giống trái sầu riêng đó quý vị. Tua tủa nó vô, nó ăn hết cái hệ thống miễn dịch của mình. Do đó mà cô này á, cổ ở làng quê của Việt Nam á quý vị, làm nông dân nghèo quá, đi qua Campuchia làm không biết làm gì mình không biết, làm thời gian về không có thằng bạc nào chưa, đem theo mấy thúng Sida về quý vị, là bị bệnh Sida, mấy thúng sầu riêng á là về bị bệnh Sida. Bệnh Sida cái người ta nghe quản hồn quản vía quý vị, người ta đâu có chịu mà nuôi cổ đâu, lại gần sợ con Sida nó nhảy ngang, bị sầu riêng mà nó chội vô mình sao. Do đó mà người ta là nguyên cái căn nhà đó, ta nhốt cho cổ chổng luôn, đóng cửa ngoài này lại, lấy đinh đóng lại luôn, nhốt chổng không quý vị. Rồi tới giờ đem cơm lại cho cổ ăn, tới giờ là cơm đem cơm cho ăn rồi dẹp vô vậy đó, không có cho cách đi ngoài, nên cổ buồn cổ khổ dữ lắm, cuối cùng cổ chết trong nhà luôn á. Sau đó có người người ta mới mướn cái chỗ đất đó, người ta làm một cái xưởng đó quý vị. Mà khi làm xưởng công nhân á, đang làm ở ngoài sau nghe vỗ dây, quay lại cái quý vị ơi, thấy nguyên cái mặt xỉu. Ban đêm á, cái ông mà ta làm ở đó ta ngủ á quý vị, ban đêm ngủ á dở mùng lên nhịn cười, hai mắt trợn trắng nhìn lên cười, mặt xanh chành tá lét rồi quý vị, ta bỏ nơi đó luôn á. Có nghĩa là người ta chết đó quý vị, mà ta chấp vào thân mình chết, mà ta hận thù ai quán, người ta không có giảng sanh được. Đó, người không biết Phật pháp chứ ta thành đó là thân trung ấm, là ta thành ma đó. Nên ta thấy là mình nhắc tới đó mình mới nhớ tới là cái bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm cái đó là bệnh Sida đó. Mà bệnh Sida đâu có lây qua cái đường nói, đâu lây qua đường tiếp xúc. Nhưng mà không ai dám hết trơn quý vị. Đố quý vị chưa biết người bị bệnh Sida quý vị dám hung môi không? Dám không? Không phải không? Sida nó không có lây, nó lây qua đường máu thôi. Ví dụ như mình lấy cây kim mình chích qua chọt lại, chích qua chọt lại thì nó lây đâu quý vị. Rồi mới nghe cây kim mới nhớ nữa, ở bên Việt Nam quý vị, mấy cái chỗ mà đi coi phim rồi đó, cái nó đem cái ống chích vô, nó để dưới ghế á, ngồi vô chích một cái, có miếng giấy dở lên: anh chị đã bị nhiễm HIV, cây kim của em có chứa HIV. Gần đây nhiều lắm quý vị, ở Việt Nam đó. Nên mà ai mà rủ đi vô mấy cái rạp chiếu phim đèn mờ rồi là coi chừng bị dính kim mà nghe. Nghe không quý vị, thấy không? Do đó con người ta bệnh đó quý vị, nó tàn phá cơ thể của mình, làm cho chúng ta bị chết lần chết mòn từ từ. Bây giờ mấy cái bệnh lạ dự H5N1 nè, bây giờ tới H7N9 nè phải không? Do mình ăn gà dịch đồ nhiều quá đó quý vị. Thì con đó nó đã dựa vào trong dịch cúm gà đó là H7N9. Nhiều nước lắm, là nhiều nhất là nước Trung Quốc nào quý vị, cỡ hơn 100 người vậy. Rồi ở Đài Loan vân vân. Như vậy rồi H7N9 đó là bệnh đó. Còn mình bình thường ở đây không quý vị, bệnh gì? Ung thư. Nào quý vị, rồi lên máu, rồi tiểu đường, rồi bệnh hủi, tức là bệnh cùi đó. Thì cái nào bệnh nó cũng là tàn phá cơ thể mình, nên bệnh rất là khó chịu. Nếu ai bệnh một lần đi chúng ta mới thấy cái khổ của cái bệnh. Thì cái người xưa là người ta bệnh cùi, người ta nằm bị sợ nó lây nhiễm, ta giục ở ngoài đường á. Hiểu không quý vị? Đố quý vị có một cái thi sĩ người Việt Nam mà cũng bị cái bệnh này, ai biết là thi sĩ nào ạ? À? Hàn Mặc Tử phải không? Trăng nằm sấm sổi trên cành liễu, đợi gió thu về để lả lơi em sợ. À, Lan Quân em bắt được nghi ngờ đến cái tiết trên em á quý vị, cái đó là câu thơ Hàn Mặc Tử ha. Thơ hay lắm mà ổng bị bệnh hủi. À, quý vị, cuối cùng ổng tách ly một chỗ mà không ai chăm sóc ổng, ổng rất là buồn quý vị. Cởi có một cái người một là chăm sóc ổng là người chung tình thôi. Đó là gì quý vị? Mai gì? À, Mai Đình chứ không phải là Mai Mốt nha. Mai Đình chăm sóc như vậy là ai cũng sợ những cái bệnh truyền nhiễm hết. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Sạch Ta, Ngài đi bốn cổng thành, Ngài thấy người mà bị bệnh cùi, bệnh hủi nằm ở bên đường á quý vị, rên la thảm thiết, Ngài mới hỏi Sa Nạc á, là Sa Nạc ơi Sa Nạc, người đó là đang làm gì mà rên la dữ Sa Nạc? Sa Nạc la, người đó bị bệnh cùi, bệnh hủi đó Thái tử ơi. Hỏi bệnh là sao vậy? Bệnh tức là con người ta đau đớn, đau khổ, nó hủy diệt cơ thể. Nếu bệnh ở trong ruột mình nó hủy diệt tim gan, bệnh ở ngoài thì hủy diệt cái làn da của mình, làm coi cho người ta đi đến tử vong, đi đến tắc thở, nín thở và làm thinh chết luôn. À, quý vị, do đó cái bệnh nào cũng đi đến cái hủy diệt hết. Như vậy thì hồi nào tới giờ quý vị nghe nói là tới bệnh sida là dữ dội lắm quý vị, có xi măng chị phải không? Rồi á là bệnh tiểu đường á quý vị, là khó chị lắm. Bệnh tiểu đường nha. À, quý vị, bệnh tiểu đường tức là cái lượng đường trong máu cao, chứ không phải bệnh tiểu đường là lâu lâu chạy xe ngoài đường mình tấp vô lề gọi là bệnh tiểu đường. À, không phải đâu nghe. À, đừng, có mấy em học sinh đó định nghĩa bệnh tiểu đường vậy đó quý vị. Bệnh tiểu đường tức là đi ra đường mất tiểu cái tấp vô gọi là bệnh tiểu đường. À, quý vị. À, nên đó, bệnh tiểu đường tức là cái lượng đường máu trong cơ thể mình tăng quá gọi bệnh tiểu đường, chị cũng không hết luôn. À, quý vị, gọi bệnh lên máu vô căng chị cũng không hết luôn. Bệnh ung thư mới là nghẹt nha, bây giờ bệnh ung thư nhiều lắm. Tại sao? Trong các cái thức ăn của mình đó quý vị, có chứa nhiều cái độc tố trong đó mà nó không thải ra được đó quý vị. Như vậy thì cái bệnh nào cũng đau khổ chân á. Mình á nghe bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ tùm lum chân ha. Bệnh bây giờ á chị không được thì gọi là bệnh nan y. Bệnh nào chị được á thì cái đó không gọi là bệnh nan y. Như bệnh nan y là chị không được là lên máu vô căng là chị không được là nan y nè. Tiểu đường chị không được là nan y nè. Sida chị không được là nan y nè. Ebola chị không được là nan y nè, H5N1, H7N9 nè. À, quý vị, cái đó thì cấp tính. Rồi, còn là bây giờ bệnh hủi, bệnh lao, như trùng cốc thì chúng ta là chị được rồi. À, quý vị, rồi bệnh ung thư chị không được nè, gọi là nan y nè, quý vị. Nhưng mà hồi nào giờ chúng ta không nghe cái từ bệnh nghiệp phải không quý vị? Nào giờ có nghe ai nghe thấy bệnh nghiệp không? À, quý vị, trong kinh điển nhà Phật mới có cái chữ bệnh nghiệp này. À, quý vị, bệnh nghiệp tức là cái dòng nghiệp nó làm tan hoại hết tất cả những cái gì một cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có cơ thể nó đi vào cơ thể chúng ta làm tan hoại chúng ta, cơ thể chúng ta, nếu chúng ta không giải được cái nghiệp đó thì là cơ thể chúng ta sẽ chết. Nếu nó đi vào trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta không giải cái nghiệp đó thì gia đình chúng ta bị ly tán, bị chia sẻ. Nếu nó đi vào trong chùa mà chúng ta không giải được cái nghiệp đó có gì thì chùa chúng ta cũng không ai tới luôn. Hoặc là nhà bếp quậy lên tới chánh chánh điện, chánh điện quậy lên tới đạo tràng. Dần dần đó là gọi là bệnh nghiệp đó. Cái nghiệp vậy, cái nghiệp là gì? Có gì nhà Phật, Đức Phật nói trong kinh, nghiệp á là chữ cặc ma, là cái chữ phạn á. Nghiệp là quá trình tạo tác của chúng sanh. Khi chúng ta tạo tác tạo thành cái nghiệp nhân, nghiệp nhân là gì? Là cái nhân mình tạo tác sau đó nó trả lại một cái nghiệp quả để cho chúng ta. Vậy bệnh nghiệp này chính là cái nghiệp quả nó trả lại cho chúng ta. Và trong cái nghiệp quả đó chúng ta bất như ý, chúng ta tạo thành nghiệp nhân mới. Mà nghiệp nhân mới đây là một ác nghiệp, tại do bất như ý nên chúng ta nổi sân. Bất như ý nên chúng ta làm càn. Vừa rồi ở Việt Nam có gì, có một bà mẹ hình như ở Đồng Nai hay gì đó, có một bà mẹ bị bệnh tai biến mạch máu não, nằm liệt giường chỗ, kêu ông con mình nuôi á có gì. Mỗi khi bà là đi vệ sinh rồi đi đâu nổi đâu, ông con nuôi, ông con đánh bầm mình bà chân á. Thì bữa đó bà đi ở trong quần, do đó mà khiêng vào ở trong toilet đó quý vị, để rửa ráy đó. Ông con ông nói là tại sao bà đi bà không kêu, không quý vị, quánh bà mẹ quý vị, cuối cùng đập lấy cây đập vô đầu bà chết luôn. Là đứa con đó quý vị, như vậy là bà bệnh mà chứ đâu phải là bà khỏe đâu. Do đó bà bệnh mà không khống chế được cơ thể, bị liệt bên luôn á quý vị. Nên nhiều người lên án là anh này bị bắt ở tù rồi. Chắc có lẽ là có khả năng là tù lâu năm, hoặc là có thể khả năng tử hình do là giết chết mẹ của mình. Quý vị, mẹ mình bệnh nhỏ tới lớn nuôi mình mà. Quý vị mà bây giờ cứ rửa ráy cho chút đỉnh cái là thấy là chửi mắng đánh đập mẹ của mình. Hồi nhỏ quý vị mình nằm chồi chồi đạp đạp người ta rửa tới cỡ nào, phải không? mình đâu có tự vệ sinh được đâu, ta rửa cỡ nào mà bây giờ mẹ mình nằm có bao lâu đâu. Mà lúc đó mình làm vậy đó quý vị, đó là người con đó gọi là người con bất hiếu. Mà người con bất hiếu này là tạo thành một cái nghiệp nhân xấu quý vị. Cái nghiệp quả là bị đọa vào ở trong địa ngục. Nghiệp nhân chúng ta gieo là người ta giết cha giết mẹ, nghiệp quả bị đọa vào trong địa ngục. Do đó có 5 cái nghiệp mà nặng nhất gọi là cực trọng nghiệp, phải không quý vị? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già là 5 cái nghiệp nặng nhất. Vì nghiệp là gì? Là một quá trình hành động, lời nói và cái ý của mình tạo tác mà tạo thành cái nghiệp nhân. Nếu chúng ta làm lợi ích cho người khác thì cái nghiệp nhân đó là nghiệp nhân an vui. Còn nếu chúng ta làm cho người khác đau khổ thì nghiệp nhân đó là nghiệp nhân ác, là chúng ta bị quả báo đau khổ. Không mất cái gì hết trơn, quý vị. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp, mảnh lông không ngoài. À, quý vị. Như vậy là chúng ta là làm cái gì không bao giờ mất đi, mà nó lưu lại trong tàn thức, trong a lại gia thức của mình. Đến khi nào đủ nhân duyên thì nó sẽ trổ ra. Như vậy lúc mà nó trổ ra, nó có 2 cái dòng nghiệp trổ. Cái dòng nghiệp thứ nhất á, nó trổ ra cho chúng ta là cái nghiệp thiện. Dòng nghiệp thứ hai nó trổ là cái nghiệp ác. Nhưng mà thiện ác thì nó phải có đủ duyên để nó mới trổ. Duyên là gì? Là duyên là cái điều kiện để nghiệp nhân nó biến thành nghiệp quả. Cái đó gọi là duyên. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta là chửi người ta kiếp trước, bây giờ kiếp này mình bị người ta chửi lại, thì mình chửi người ta kiếp trước, đó là dòng nghiệp nhân. Mình bị người ta chửi lại, đây là một cái dòng nghiệp quả. Nhưng mà mình đi đến chỗ nào mà không có ai có tâm chửi hết, mình không bao giờ trả được cái quả đó. Vậy thì cái người có tâm chửi là duyên để cho nghiệp nhân mình biến thành nghiệp quả. Như vậy nếu chúng ta đi vào chùa tu hành không ai chửi mình cả quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta thấy 2 vợ chồng đang đánh lộn, mình nhảy vô can thì chút xíu mình bị chửi đó. Nào quý vị, như vậy thì 2 vợ chồng đánh lộn, đây là cái duyên đủ để nghiệp nhân chúng ta biến thành cái nghiệp quả. Như vậy thì ngày nay cái nghiệp quả đến chúng ta, cái nghiệp ác nhiều mà cái nghiệp thiện lại ít. Tại sao? Tại vì đời này là đời ngũ trược ác thế, nên cái điều kiện để trả quả ác nó nhiều. Do đó là chúng ta sẽ bị cái quả ác nó đi đến nhiều hơn là cái quả thiện. Tuy là chúng ta có gieo nhiều quả thiện, nhưng cái nhân duyên để đưa đến cái quả ác nó nhiều hơn. Nên ngày hôm nay ta bệnh nhiều nào quý vị, chết chóc nhiều nè, chết bắt đắc kỳ tử nè, rồi tai nạn nè, rồi con quậy nè, rồi chồng quậy nè, xì ke nè, ma tí nè, vợ chồng ly dị nè, mê bài nè, mê số nè, mê đề nè, mê casino nè, vân vân. Quý vị thấy không? Là con người ta bị trả quả cái nghiệp ác nhiều, do là cái duyên ác nó quá nhiều, gọi là ngũ trược ác thế, nên duyên ác nhiều nên ta trả cái quả ác nhiều. Do đó tất cả các quả ác này trả mình có chịu không? Ví dụ như mình bệnh mình chịu không? Hay là mình bệnh mình nổi sân lên, mình bị người ta chửi mình chịu không? Hay là mình nổi sân lên, mình bị người ta giật hụi mình chịu không? Không chịu, nổi sân lên, mình bị nghèo khổ mình chịu không? Không chịu, nổi sân lên. Vậy thì mình bị nghèo khổ, mình bị bệnh tật, mình bị ốm đau, mình bị ly tán gia đình, mình bị tai nạn, đó là nghiệp quả của mình phải chịu. Nhưng mà mình nổi sân lên thì mình tạo thành nghiệp nhân mới, mà nghiệp nhân đó là nghiệp nhân ác. Quý vị thấy không? Như vậy thì một cái bệnh nghiệp có nghĩa là do 2 phần. Một phần là quả báo chúng ta trả quả báo ác, và phần thứ hai là mình gieo cái nhân ác. Như vậy chúng ta không giải được 2 cái này thì chúng ta không giải hết cái bệnh nghiệp ở trong con người của mình. Ví dụ như bệnh tật khác với bệnh nghiệp. Bệnh tật là trong người mình, ví dụ như là mình lên máu, rồi bệnh bao tử, rồi bệnh tim vân vân, đó là bệnh tật. Nhưng bệnh tật này chúng ta chỉ hoài chịu hết thì gọi là bệnh nghiệp. Mình chưa giải hết nghiệp thì nghiệp nó còn hoài. Ví dụ như người ta bị bệnh ung thư thì mình giải nghiệp của bệnh ung thư. Bệnh ung thư là trả quả của chúng ta gây ra, chúng ta sát sanh hại vật nhiều ở trong kiếp trước. Bây giờ người ta ân oán với mình, có nghĩa là người ta oán hận với mình, người ta nhảy vô mình, người ta nổi lên thành bệnh ung thư. Như vậy thì muốn giải quyết được bệnh ung thư này đó quý vị, tại sao chúng ta bị cái quả này? Tại vì chúng ta có tâm ác ở trong kiếp trước đó, nên nhất chúng ta phải sám hối để giải nghiệp mà. Cái thứ hai nữa quý vị, thì chúng ta phải làm lành làm phước, cúng dường bố thí để hồi hướng cho quan gia trái chủ, tức là người mà chúng ta đã hại họ trong kiếp trước đó, họ xuất ra khỏi mình thì lúc đó chúng ta mới có cơ duyên để trị đó quý vị. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải là tu tập để cho có đạo lực để vượt qua được tất cả các hoàn cảnh. Như vậy thì như thứ nhất là mình phải sám hối. Thứ hai mình phải hồi hướng cho các cái vong linh, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp theo mình. Cái thứ ba nữa là tu tập. Thứ tư nữa mình làm lành làm phước, cúng dường bố thí để tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình, thì người này mới có khả năng hết bệnh ung thư. Chứ không phải tự nhiên mà hết bệnh ung thư. Nếu người này hết bệnh ung thư tức là chúng ta đã quá giải được cái bệnh nghiệp của mình, bệnh tật nghiệp của mình ở trong thế gian này. Còn nếu bằng không thì bệnh đó nó kéo dài 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 tới chết thôi. À, quý vị không bao giờ hết. Cái đó mình phải quá giải cái nghiệp bệnh này. À, quý vị, như vậy nghiệp bệnh quá giải bằng gì? Bằng lời pháp của nhà Phật, bằng lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ở trong kinh thì gọi đó là pháp. Cái đó là cái nghiệp mà chúng ta phải gánh. Bây giờ chúng ta quá giải cái nghiệp đó, tức là chúng ta dùng cái liều thuốc Phật để chúng ta trị liệu cái bệnh nghiệp đó, quý vị. Cái đó là bệnh trong thân, gọi là bệnh tật. Bây giờ á, bệnh trong gia đình. Trong gia đình mình hồi trước á, quý vị, ông chồng mình ông yêu thương mình dữ lắm, con cái nó nghe lời dữ lắm, quý vị. Đùng cái bây giờ ông chồng mình có vợ bé. Chồng mình hết thương mình rồi, quý vị. Hồi đó ông nói ngọt lắm, hồi đó là em ơi em, muội ơi muội, còn giờ ông nói mày tao không à. Ông quý vị, ông về nhà là mày tao nói mày không nghe tao quýnh mày à. Chứ hồi xưa ông có chỗ đó đâu. Hồi xưa á, anh yêu em nha. Anh yêu em có dần trăng kia làm chứng, anh yêu em anh thề bán mạng luôn quý vị. Còn giờ quên tiêu rồi, quý vị thấy không? Đó là đang bệnh á, cái gia đình mình đang bệnh đó quý vị. Bệnh để chi? Để nó có ung, có nhọt, nó tan rã cái gia đình của mình. Hồi xưa đó con nói gì á quý vị? Đi chùa con ơi, nó quải gói theo mình. Bây giờ đi chùa con ơi, con không có rảnh má ơi, con mắc đua xe rồi. Đi chùa con ơi, con không có rảnh má ơi, con mắc chơi điện tử rồi. Con không có rảnh má ơi, à, con mắc vô casino đánh bài rồi. Ê, thấy không? Do đó con nó ngổ nghịch, nó không nghe quý vị. Còn về nhà nó còn quậy cha quậy mẹ nữa. Như vậy từ trong gia đình mình bị ung nhọt cả đó quý vị. Cái đó gọi là bệnh nghiệp ở trong gia đình đó. Không chỉ hết, càng ngày càng sâu thẳm vô thêm, càng ngày càng tách rời thêm. Vợ chồng càng ngày càng ly tán, hai vợ chồng càng ngày càng không thương yêu nhau. Rồi con càng ngày càng xa mẹ, nói năng ngổ nghịch đó quý vị. Còn đôi lúc đánh mẹ đánh cha, chửi mẹ chửi cha luôn nữa. À, quý vị, cái đó gọi là bệnh nghiệp ở trong gia đình của mình. Như vậy giải bệnh nghiệp ở trong gia đình này bằng cách nào? À, quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta đã gieo ân quán nhiều đời nhiều kiếp với người ta, ta trả không được quý vị, nó nhảy vô trong trong nhà mình nó quậy. Bây giờ ví dụ nè, trong cái nhà đó mình ở đằng xa mình lại sang cái nhà đó quý vị. Gia đình của mình rất là ăn vui, từ ngày mình sang cái nhà đó một cái tự nhiên quý vị nó lục đục tùm lum la chứ á. Tại sao lục đục tùm lum la? Tức là mình đã có cái bệnh ở trong cái nhà đó rồi. Có bệnh đâu quý vị. Vậy thì mình tìm hiểu nguyên nhân coi tại sao quý vị. Ai nhà đâu nguyên nhân á, nhà đó có một cái bà già. À quý vị, bà ở nhà đó 40-50 năm trời, bà chết trong nhà đó luôn. À quý vị, bà nghĩ là nhà đó là ma của bà, nên bà không có giảng sanh gì được chân á quý vị. Ai đi vô nhà bà là người ta cướp nhà bà, bắt đầu bà tìm cách bà đánh đuổi người ta ra. Mà người ta có phước nhiều bà đánh không có được, bà làm bệnh người ta không được, à, bà hại người ta không được quý vị. Bắt đầu bà kiếm kẻ hở bà chọt nha. Thằng con nói chuyện ra bà nhảy vô miệng con, bà chửi má nó. Quý vị, nhảy kích ông chồng. À, kích ông chồng nhậu nữa đi, nhậu thêm chai nữa đi quý vị, xỉn rượu quýnh bà vợ, nghe thấy không? Rồi hai anh em nói chuyện nhau, kích cho nó nói bậy đó quý vị, để hai anh em hận thù nhau, làm cho gia đình nó gì lọt chọt. Ai nhà đâu có ông bà già ở ngoài sao bà kích. Bà dùng năng lượng của tâm linh bà kích cái tinh thần của mình đó quý vị, làm cho ông ta bực bội bức bối, làm cho ông ta không có thoải mái, rồi làm ông ta nói bậy, làm ông ta nói này nói kia quý vị, làm cho gia đình bất ổn. Do đó mình không tìm hiểu được nguyên nhân gia đình bất ổn là nguyên nhân do cái người này nè. À, quý vị, ở trong gia đình đó chứ không phải nó. Nên mình biết làm sao quý vị? Lúc đó chúng ta phải thờ Phật. Lúc đó chúng ta phải quy tâm bảo cho người đó. Lúc đó là chúng ta phải có cái phước báo bao bọc và hồi hướng cho người đó, và mình khai tâm mở trí cho người đó. Nên mình tìm thêm cái bệnh của nó là nguyên nhân sao bệnh. À, như vậy trong gia đình mình, bệnh trong gia đình có nghĩa gia đình mình tan nát này nọ quý vị, là một phần là do người đó. Cái phần thứ hai nữa là do con người ta không có nhịn nhục nhau, không có quy y tam bảo, không nhịn nhục nhau quý vị, cũng đi tới cái cảnh bất hòa đó. Mà chủ yếu là do con người kia, người ta thúc mà cái quý vị. Có gia đình này á, ở dưới đường Bà Hôm á, của Sài Gòn á quý vị. Chưa cất nhà không sao, tới cất nhà gia đình lục đục quý vị. Sau này mới biết ra cất nhà, đào cái nhà lên hai cái xương, bộ xương người. Khi đào nhà lên được hai bộ xương người quý vị, mà không có tẩn liệm đồ cho người ta quý vị, đi dục dưới sông á, cái người thợ hồ á đào lên ta đi dục xong á, ta không có báo cho chủ nhà luôn á quý vị. Báo cho chủ nhà sợ chủ nhà không thi công, không mướn mình tiếp, do đó mình nín thinh đem đi dục xong luôn quý vị. Từ đó vừa cất nhà xong á, gia đình nó xào xáo này nọ ra tùm lum hết trơn, nhờ mấy thầy lễ cúng tùm lum. Ai nhà đâu có hai cái bộ xương, hai cái người cố chấp vào cái nhà đó, và người ta cố chấp vào ngôi mộ của họ. Tại vì cái bộ xương đó là nơi, đó là nơi nghĩa địa. Sau này người ta giải tán cái nghĩa địa của vị, người ta cất nhà trên đó thì người ta không có hận cái người lại ở đâu quý vị, nhưng mà người ta hận cái chỗ đào mồ quốc mã người ta lên đó quý vị. Bắt đầu người ta làm lục đục vậy, nhà có cái bệnh. Vậy thì nguyên nhân đó là sao quý vị? Nguyên nhân đó là người ta không có hiểu đạo, người ta tính là nơi đó là nơi của người ta. Nên mình làm cho người ta hiểu đạo bằng cách là mình cúng dường, trai tăng cúng dường bố thí rồi và phải cúng kinh sư, hoặc giả là mình khai thị cho vong linh. Nhờ vị thầy nào đó về khai thị cho vong linh, nói vong linh đó được rằng là sau khi chúng ta chết là hết rồi đó quý vị. Tất cả cái gì vật chất trên thế gian này không còn gì nữa đâu. Trong kinh Đức Phật dạy rồi, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên lúc đó người ta sáng ra quý vị, người ta ngộ ra nên người ta không quậy nữa. À, quý vị bắt đầu lúc này người ta niệm Phật rồi, quý vị mình làm cho người ta hiểu Bắc Kinh A Di Đà lên ta nghe. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá dễ phất kỳ thọ cấp cô độc viên kinh A Di Đà, Đức Phật dạy: nếu người nào ở trong tam giới này phát tâm niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày tâm không tán loạn, mà cầu giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu cũng được thành Phật chứ, quý vị. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình nói cho những hương linh nó nghe quý vị, nên người ta giác ngộ đi, người ta đầu người ta không quậy mình nữa, mà người ta niệm Phật ta tu quá quý vị. Hỏi kêu quậy nữa không? Không, niệm Phật rồi Nam Mô A Di Đà Phật, hương linh rồi niệm Phật giáng sanh luôn á quý vị. Nên vừa rồi về miền Tây gặp cô đó, cổ làm mụ vườn á quý vị, cổ mà kết thúc chu kỳ mang thai người ta nhiều quá đó, bây giờ nhập vô cổ quý vị 200 mấy chục đứa luôn. Nó nhập vô nó là nó quậy cô này mà cho nó bằng được, nó nói chuyện thiệt nè. Nó đòi quy y quý vị, nó nói là quậy cô này cho bằng được luôn. Hỏi sao quậy người ta dữ vậy? Tôi hận bả. Hỏi hận bả là gì? Tôi mua sắp sanh ra đời rồi, còn cắt tôi tùm lum la chân, lấy kéo cắt nó nhấm nhấp tay chân gì tôi banh ra chân. Tôi không có sống được nên tôi hận bả. Tôi phá cho bả tan nhà nát cửa tôi mới chịu. Hỏi phá bả tan nhà nát cửa, bả tan nhà nát cửa rồi phá gì? Nhà bả bán rồi quý vị, rồi con bả ly tán rồi chồng thôi, rồi bả bệnh nữa tan nhà nát cửa hết rồi, là bả còn sống là tôi còn phá. Rồi là thôi đi tu đi, chứ mà ở đây phá bả làm gì? Nói hồi á quý vị là không tu, tôi còn hận lắm, tôi không tu, tôi phá bả cho bằng được, phá hoài nó vậy đó, cho bằng được. Cái là gì thì cái bà mẹ mình á mới lợi người ta mới làm được, chứ không mẹ mình không lợi sao người ta làm được cái gì? Là bà, tôi phá bà này khác, phá bà kia khác. Phá hai bà phá hết, nó có gì rồi nói nghe xanh giờn không? Như vậy mình á là hồi mình còn phước báo gì người ta phá không có được, mà khi hết phước báo rồi nó nhảy vô phá te tua tơi tả luôn. Đâu có gì gọi là đức trọng quỷ thần kinh, tức là còn phước báo quỷ thần còn phải sợ, mà hết phước báo rồi quý vị gọi là nhà sập bìm bìm leo. Nói gì thấy không, mấy người nào hết phước báo rồi quý vị là bị bệnh cái mình thấy á, là vô quậy lum la chân á, là ngủ giữa đêm la trời với quý vị. Trời ơi trời, chó nó cắn tao Út ơi, cứu ba Út ơi. Ai nhẹ đầu đó, ông ăn thịt chó. Nó quý vị, ông nướng chó nè, ông nhận nước chó nè, ông cắt cổ chó nè. Bây giờ ông trước khi chết quý vị, nó tá giờ ông nó cắn. Nên nói là Út ơi Út, cứu ba Út ơi, chó nó cắn tao. Hỏi sao đi hộ niệm đó quý vị. Ai nhẹ đầu ông ăn thịt chó. Điều này đã được Đức Phật nói ở trong một bài kinh là ông này làm nghề đồ tể, làm nghề heo. Quý vị làm thịt heo. Như vậy thì trước khi chết 7 ngày 7 đêm liền ông bò xào, ông kêu ép ép giống thịt heo đâm họng chết sao, ông làm y vậy đó quý vị. Đó là bị quả báo đó, cái đó là bị bệnh nghiệp đó quý vị. Chúng ta không giải được bệnh nghiệp này thì chúng ta không thể hết nữa cảnh giới đó. Nên có nhiều người bị bệnh ung thư, nghe không quý vị? Ở bên Mỹ á, có cái chú này cũng là người Mỹ luôn. Nghe không quý vị, chú bị bệnh ung thư là ung thư ở trên cái bên hông, ung thư ruột mà nó nằm ở phía bên hông á. Thì có một cô vợ người Việt Nam, cô vợ mới hỏi thầy cái thuốc trị bệnh ung thư ruột như thế nào. Thầy nói giai đoạn mấy rồi, cổ là giai đoạn 3 rồi, thôi giờ cô uống thuốc đỡ đỡ đi, về nhà kiếm trà dây là 3 nấm, trà dây nó bán tiệm thuốc á, rồi cây hoàng ngọc là 1 nấm, cam thảo là 1 nấm, trinh nữ hoàng cung là 1 lá, không có gì, cây lược và cây trăm vàng á, một nhóm cây lược vàng nhóm, rồi sắc uống đi, rồi đồng thời á là bố thí, bố thí pháp, in kinh đĩa, băng đĩa kinh sách, rồi đồng thời cúng chay tăng chay phạn, cúng dường bố thí, rồi đồng thời là cho quà cho trẻ em, cất nhà tình thương, xây cầu bồi lộ, tất cả cái để hồi hướng cho. Nhưng mà đặc biệt là mình phải ăn năn sám hối đó quý vị. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nơi hôm nay con dập đầu sám hối, đức từ bi xá bỏ lỗi lầm, không có gì trở về Phật đạo quyền thâm, trì tâm niệm Phật từ tháng năm thanh nhàn. Không có gì, ổng sáng chiều ổng quy y tam bảo sám hối, bắt đầu niệm Phật. Có gì tay lần chuỗi lúc nào cũng lần cái dâu chuỗi hết, mà ăn năn sám hối lỗi lầm mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp cho bao chúng sanh đau khổ hơn. Ngày hôm nay ông ăn năn sám hối, quý vị ông niệm Phật, 3 tháng sau quý vị vô siêu âm lại mất tiêu cái mục. Quý vị thấy không? Như vậy thì người ta ăn năn sám hối rồi lấy cái phước báo của mình để hồi hướng cho những quan gia trái chủ đó, lấy phước báo đó hồi hướng cho mình, bao bọc xung quanh mình, thì tự nhiên cái nghiệp của bệnh, tất nhiên là cái bệnh nghiệp đó nó tiêu tan đi, nó không còn chỗ bám nữa, nó tiêu tan đi nhờ phước báo và công đức của mình đó quý vị. Nên tiêu cái bệnh nghiệp nó nhờ có phước báo và nhờ có công đức, có hai cái loại đó. Như vậy phước báo là gì? Phước báo tức là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Còn công đức là gì? Là mình khả năng mình tu tập đó. Hòa thượng Minh Thanh ở mà chùa Bố An ở Cần Thơ quý vị, ông bị ung thư lưỡi, ra bự đây nè, ung thư lưỡi mục to này nè, ta lấy sinh khiết rồi người ta nói là ung thư giai đoạn 3 rồi, nên mà cắt lưỡi cũng chết, mà không cắt cũng chết nè. Do đó hòa thượng không cắt, hòa thượng quyết là niệm cái bài thần chú gọi là chú chuẩn đề thần chú, đúng không quý vị? Hòa niệm tựa, hòa thượng là tưởng cái chữ án, mình viết cái chữ án nè, tưởng lên cái lưỡi, và hòa thượng trì mật niệm cái bài chuẩn đề thần chú liên tục ngày này qua ngày nọ. Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim xương tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thị gia hộ, nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cu chi nẵm đát điệt tha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Hết câu đó tới câu kia, hết câu đó tới câu kia quý vị. Hoặc giả là đặt cái tay lên mấy cái mục, mấy cái khối u rồi đó quý vị, là cũng hết luôn. Một vị hòa thượng ở ngoài Đà Nẵng Quảng Nam á, ông bị là cái đầu gối bị thối quá gối đó quý vị, thối quá cái khớp gối, tức là xương của mình bị thối quá đó. Thường thường ví dụ như ở bên Mỹ người ta đem về glucosamine uống vô để tăng cái chất nhớt, cái chất nhờn lên đó, nhưng mà cũng không hết được cái thối quá đâu. Do đó mà ông rất là đau quý vị, rất là đau khi đi đứng rồi rất là đau, nên quà thường sưng lên, nó vừa thối quá mà nó vừa nhiễm gì, nó sưng lên bự này nè, rất đau. Nên bà quà thượng quyết chí là niệm Phật, đặt cái tay của mình lên trên cái khớp gối sưng đó, bắt đầu hòa thượng tưởng là có dòng suy tưởng mình niệm Phật cho hết bệnh quý vị. Hòa thượng niệm Phật, nam mô a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật. Ai chửi ai nói không có gì, niệm Phật tới à, ai chửi ngu quá, mô Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Từ từ quý vị có cái công đức, công đức là chúng ta không còn ham gì tất cả chuyện của thế gian nữa, mà chúng ta tập trung cố gắng niệm Phật quý vị. Từ từ cái đầu gối xẹp xuống tới vợ bình thường luôn rồi. Bữa trước tôi đi Quảng Nam là giảng ngoại đó quý vị, thấy hòa thượng đi hái cây tỉa cây đồ bình thường luôn á quý vị, hết bệnh luôn đó, là nhờ cái công đức sám hối và nhờ công đức thọ trì giáo pháp của nhà Phật, nhất là câu niệm Phật và câu thần chú mật ngôn của nhà Phật đó quý vị. Nên có phước báo và có công đức sẽ giải đi được cái bệnh nghiệp. Nên ở trong gia đình của mình là con cái vợ chồng ly tán á quý vị, mình nói nó không nghe rồi quý vị, thì mình làm sao? Mình phải làm phước báo công đức, mình phải tu tập nhiều lên, hồi hướng, quỳ trước bàn thờ tam bảo nêu tên chồng với tên con mình ra, Nguyễn Văn Tèo với Nguyễn Văn Téo với Nguyễn Thị Tẹo, người mê bài, người mê rượu, người mê số đề. Quý vị hôm nay con nhờ đem phước báo công đức này, con hồi hướng cho ba cái vị này cho được là cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, quay về với đời sống tu hành, giải căn giải nghiệp tật bệnh, tiêu trừ tai qua nạn khỏi cho gia đình con, hết bệnh nghiệp cho gia đình con an vui quý vị. Một thời gian sau quý vị mình cúng dường bố thí đi, mình hồi hướng cho thẳng cái tên họ đó luôn, lên trước bàn thờ của quyền thất tổ ông bà đó, mình nguyện cái tên họ luôn quý vị. Nhưng mà đừng có bao giờ lại viết tên để với ly hương đồng chí quý vị, thôi đừng làm vậy. Có nhiều người viết tên ông chồng mà viết tên con mình để chỉnh ly hương để cho cải tà quy chánh, thôi đừng làm vậy. Coi chừng ta lên bàn thờ ta ngồi luôn, mất công tội nghiệp người ta. Quý vị tâm mình thôi, lên đó mình nguyện với củ quyền thất tổ, 3 đời 7 kiếp, 7 đời 9 kiếp kiến họ của mình, quý vị nội tông ngoại tổ, tổ cô lãnh cô thượng tổ, xin là gia hộ cho con, cho chồng con dâu của con, hết mê số đề, hết mê nhậu, hết mê casino bài bạc, À, quý vị quay về với đời sống an vui của gia đình là trước tới nay quý vị. Thời gian sau thưa quý vị hết liền. Gia đình tự nhiên xây chuyển giải hết nghiệp á. Tức là cái bệnh nghiệp hết đó, từ từ hết. Có cô này ở dưới Cà Mau á quý vị, có nhỏ con gái. Nhỏ con gái á, tự nhiên á, nó bỏ nó theo người ta quý vị. Đố quý vị á, con gái mà bỏ theo người ta thì quý vị nói là theo ai? Ở xong hay ta đạo tràng này hay theo trai phải không? Cho con chàng pháo tay. Bỏ theo người ta quý vị. Rồi cổ nhà cổ khóc quá trời luôn, con không biết sao chứ. Điện thoại lên, alo, thầy ơi thầy. Hỏi gì vậy? Con khổ quá thầy ơi. Trời ơi, nghe nửa đêm mà bắt điện thoại nghe lên mà khóc nghe hít tính đâu là ma điện không ạ? À, quý vị thường thường ở dưới Láng Tròn Bạc Liêu có cô đó bị ma điện sao mà xỉu quý vị, tự nhiên điện lên khóc hít. Cổ cúp điện thoại luôn mà nó tự bật cái điện thoại lên luôn quý vị, nó khóc không mà không nói chứ á quý vị. Nên nó cổ sợ quá, cổ không xài điện thoại luôn, cổ cho điện thoại cho người ta luôn. Rồi đằng này điện lên thầy ơi con khổ quá, khóc hít tính đâu ma điện rồi chứ. À, quý vị ai ngờ đang hỏi sao cổ là con gái con bỏ nhà đi theo thằng kia nó quậy không mà giờ đi theo rồi làm sao giờ thầy? Là thôi, bây giờ cô mới kiếm cái đĩa nào mà nói về chữ hiếu á, cô đi sang cô ấn tống đi. Đĩa chữ hiếu có nhiều thầy giảng lắm, ví dụ như thầy Thiện Thượng giảng bóng mây nè, thầy Chí Trơn là giảng bến yêu thương nè, thầy Duyên Chí thì giảng tình người nè, rồi thầy Minh Thành thì giảng giọt sữa giữa đời thường nè, còn của thầy thì có con có biết không rồi nè. Đó, những cái đĩa đó chúng ta đi sang ra, chúng ta cho những cái nhà nào mà có con bất hiếu nghe cái đĩa đó thì tự nhiên nó biết lại con đường hiếu đạo của cha mẹ, thì cái phước báo công đức đó hồi hướng cho con gái của mình. À, thì từ từ nó sẽ xây chuyển á quý vị. Thì cô này cũng mới phát tâm là 500 đĩa. À, quý vị đĩa có 4,000 ha. À, sang 500 đĩa quý vị đi cho người ta quý vị. Như vậy là đi cho cái đầu cổ làm gì có tiền làm 500 đĩa, có tiền làm 500 đĩa quý vị. Làm chưa được 3 lần như vậy nữa quý vị, con gái cổ bắt đầu nó về nó quỳ nó lại cổ. Nó là má con dại con dột con ngu con khờ con bỏ con ra đi, giờ bá là tha thứ cho con xin quay về con làm người tốt á quý vị. Vừa rồi đám gả rồi quý vị, gả cho ngon lành luôn. À, quý vị như vậy quý vị thấy không, nhờ phước báo công đức mà giải được cái nghiệp của đứa con mà nó muốn quậy rồi, nhưng mà nó biết tới cha biết tới mẹ của nó, giải được cái nghiệp ma đó đó quý vị. Nhờ Long Thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp che chở, là nhờ mình bố thí pháp nên phước báo lớn sẽ hóa giải được cái đó. Nên quý vị bị cái gì ở trong cuộc đời này là bị cái bệnh nghiệp, tức là cái nghiệp đó nó đi đến cho mình, nó làm tan hoại một cái gia đình, làm tan hoại cơ thể của mình, làm tan hoại quý vị hạnh phúc của nơi nào đó, thì chúng ta sẽ hóa giải cái đó. Như vậy thì tóm lại, chúng ta hóa giải nghiệp là tự thân của chúng ta, tức là cái nghiệp mới mà chúng ta gieo khi chúng ta bất đồng ý kiến, chúng ta là không có chấp nhận cái quả báo nó đến cho chúng ta, thì chúng ta bằng cách sám hối. Sám hối nghĩa là bỏ hết tất cả các lỗi lầm tội lỗi gì gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay rộng biết rộng phạm điều đường dữ. Nên chúng ta trước Phật đài chúng ta cầu xin sám hối quý vị, để cho lượng từ bi xá tội lỗi lầm mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, chúng ta sám hối. Cái thứ hai nữa, chúng ta ráng cố gắng niệm Phật hoặc là trì chú tụng kinh để được công đức, có nghĩa là sửa tâm của mình, tâm từ là sân hy si giận hờn đi sang thành cái tâm tốt, tâm từ bỏng sẻn ta sam lam sanh ra thành tâm thương yêu chúng sanh, vân vân quý vị. Cái đó là công phu tu tập. Cái thứ ba nữa, làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng phước báo, có nghĩa là nếu ai mà khổ hơn ta giúp đỡ quý vị, có thể giúp đỡ bằng tài sản vật chất, có thể bằng giúp bằng công lao động, có thể chúng ta giúp bằng là cái tình thương, nói một vài lời cho người ta đỡ được cái phần thương đau, có thể chúng ta hồi hướng bằng cách ta niệm Phật cúng dường bố thí ngồi thiền trì kinh, ta hồi hướng phước báo công đức đó cho người đó, thì cái người đó từ từ họ sẽ bớt được cái đau thương trong cuộc sống quý vị. Như vậy thì phước báo chúng ta có thể hồi hướng, có nghĩa là nếu mà mình làm được phước báo, mình có thể hồi hướng được cha mẹ ông bà anh chị của mình, thì cha mẹ ông bà anh chị của mình được 1/7, có nghĩa là phước báo làm ra được 70,000 mình hồi hướng thì người ta được 10,000, mình là được 60,000, chúng ta được 7,000 ria thì ta hồi hướng người ta được 1,000 ria, mình được 6,000 ria. Đó là trong kinh Địa Tạng nói. Do đó mà ông bà cha mẹ mình nó bị bệnh tật ốm đau hoặc là chết đi dứt dơ dứt dưỡng đầu làng xó chợ thành cô hồn, hoặc đọa vào trong cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh ở đằng này, trong cái tháng 7 đặc tháng 4 này là tháng Phật Đản, trong 7 là tháng Vu Lan, thì chúng ta nên là tạo thành cái phước điền. Ví dụ như phước điền lớn nhất trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói là phước điền cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo là chùa chiền cúng dường cho quý thầy tăng, cúng dường là in kinh in sách đăng tống không quý vị. Phước đức đó vẫn còn muôn thở đó quý vị, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Người nào có tấm lòng thanh cao người ta mới làm, không có tấm lòng thanh cao á quý vị để cho mình ăn à. Coi tấm lòng không thanh cao nè, đó là bà Thanh Đề đó, là mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó. Sao khi ngài Mục Kiền Liên á đắc quả lục thông rồi mới dùng thiên nhãn của mình nhìn trên trời dưới đất tìm mẹ của mình, thấy dòng mẫu sanh nhầm ngã quỷ không muốn ăn tiều tị hình hài. Mục Liên thấy vị bi ai à, thấy mẹ đối khác ai hoài tình thâm, đem phẩm vật lo dân từ mẫu đặng à, đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Quý vị thấy không? Như vậy thì á, quý vị không có tấm lòng thanh cao, ngồi kế bên toàn là quỷ đói không à, mình cũng là quỷ đói. Ta cho chén cơm bắt đầu che đậy à, quý vị ăn có mình à. À, quý vị nên người nào có hai anh em á, quý vị người ta cho quà đem về dành phần mình phần á, quý vị coi chừng kiếp sau thành quỷ đói à nghe. Chia cho em mình nửa phần được phước báo á quý vị, nên chúng ta phải biết san sẻ lẫn nhau quý vị. Sống trên đời này cần phải có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn hỏi để làm gì để cho gió cuốn đi, nhưng mà mình cần một tấm lòng để làm gì để giúp đỡ bà con cô bác. À, quý vị, để làm gì để làm cho cuộc đời này được nhẹ nhàng hơn. Con nghèo quá con đâu có gì đâu giúp thầy. Con nghèo quá con giúp không được, lấy tiền đâu cúng chùa thầy. Tại mình không có tâm thôi chứ không phải là nghèo quý vị. Nghèo thì mình giúp ít, giàu thì mình giúp nhiều. Ông bà mình á, là dân tộc Việt Nam ta có cái câu quý vị, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Lá nào đụng được chứ, tại mình không muốn đùm thôi à, còn muốn đùm đùm nào cũng được như vậy. Nghèo cỡ nào nghèo á, người ta cũng hiếu thảo cha mẹ được. Có nhiều người á, thầy, con nghèo khổ quá, con không hiếu thảo cha mẹ con được á, là con xin hẹn kiếp sau đi. À, quý vị, nghèo chứ người ta nói là nhà nghèo mới hay con thảo, nước loạn mới biết tôi chung. À, quý vị, đang á, lúc thời loạn lạc thì biết người nào trung thành với mình, còn lúc nghèo á, mới biết đứa con nào hiếu thảo với mình đó quý vị. Còn giàu á, tiền thiếu gì, đứa nào nó bỏ ra nó đâu có tiếc đâu quý vị. Còn nghèo á, thì tiền ít bỏ ra tiếc. Do đó mà chúng ta mới thấy á, nhà nghèo mới biết con mình nó hiếu thảo với mình hay không. Khi nó nghèo vậy mà nó dám cho mình á, quý vị, cái bộ đồ. Nó nghèo như vậy đó, nó lo cho mình thuốc thang. Nó nghèo vậy mà nó dám á, là đem gạo thóc nuôi cho mình á, là không thiếu thốn cái gì. Chứ quý vị mới biết con đó nó hiếu thảo đó quý vị. Nó rất cố gắng, hết sức cố gắng, bởi cả tấm lòng của nó mới lo được điều đó quý vị. Chứ đâu phải như mà cái ông hồi nãy nói á, là mẹ bệnh nó vô chăm sóc chút xíu rồi đánh người ta chết luôn á quý vị. Ông này trước sau cũng bị đọa địa ngục, ngũ nghịch đại tội quý vị. Còn đi ra đường á quý vị phải á, là à, đội nón bảo hiểm, không đội ta bảo hiểm là trời đánh chết à. Đâu quý vị, nên bà con hàng xóm á, là người ta tặng cho thằng câu. Bình thường thường thì người ta tặng con á, thằng con hiếu thảo. Còn đằng này á, người ta tặng thằng con gì ai biết được á, là khen hay á. Con gì? Con trời đánh hả? Hay quá ta, cho chàng pháo tay. Nhưng mà trời chưa kịp đánh tại vì không có mưa. Đâu, chứ mưa á, là phải đội mũ bảo hiểm ra đường à quý vị. Nên người ta mới thấy á, à, mà mũ bảo hiểm á, là đội ra đường á, để bảo hiểm cái đầu. Nên á, lúc đó người ta phải đội mũ bảo hiểm. Như vậy thì á, cái bệnh nghiệp là ai cũng có chứ quý vị. Bệnh nghiệp thì ai cũng có, mà cái quá giải nghiệp được hay không thì có người có, người không. Đâu, quý vị. Người nào tu, người nào biết san sẻ cho người khác, người nào biết hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu lên trời thì động tới lòng trời, hiếu đi xuống đất thì động tới cả cây cỏ luôn. Người xưa nói như vậy đó quý vị. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói có ba cái loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất là cúng dường cho Tam Bảo, là cúng Phật nè, cúng xây chùa nè, tượng Phật nè, vân vân. Cái thứ hai nữa quý vị là chăm sóc bệnh nhân, người nào bệnh tật ốm đau á, mình chăm sóc an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. À, quý vị thì lúc đó chúng ta chăm sóc. Cái thứ ba nữa quý vị là phước báo hiếu thảo đối với cha mẹ. Nên cha mẹ của mình mà mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì phước báo lớn nhất, nó sẽ hóa giải được tất cả các nghiệp ác. Mình hiếu thảo cha mẹ long thần hộ pháp ở trên đó quý vị, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát người ta trên nhìn xuống đó quý vị, mười phương chư Phật đều trông rõ ràng. Cái người nào mà bất hiếu cha mẹ quý vị, chư Phật ở trên mười phương ta thấy trơn à. Còn người nào có hiếu cha mẹ ta thấy trơn à. Nên người nào có hiếu cha mẹ cảm tới lòng trời Phật á quý vị, mình chỉ cầu một chút xíu thôi là chúng ta được liền á quý vị. Người nào hiếu thảo cha mẹ đó, nên mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, đừng có né đi đâu hết.
Do đó mình hiếu thảo cha mẹ nè, mình ăn năn sám hối, làm lành lánh dữ, tu tập nào quý vị. Hồi xưa tới nay á, mình á, là quậy nhiều quá, ngày hôm nay mình biết mình làm chuyện đó, mình sai, mình quấy rồi, nên mình sám hối tội lỗi của lầm của mình, quyết chí tu tập, chọn một pháp môn tu tập, pháp môn niệm Phật. Quý vị, sớm chiều chúng ta công phu niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Như vậy thì chúng ta cố gắng niệm Phật để hóa giải tất cả các nghiệp chướng quan gia từ nhiều đời nhiều kiếp đến với mình. Thì cái đó bệnh nghiệp chúng ta sẽ qua khỏi. Như vậy thì bệnh nghiệp chúng ta qua khỏi là chúng ta dùng thuốc gì để uống cái bệnh nghiệp này? Đó là dùng liều thuốc Phật đó quý vị. Vậy thì trong một cái to thuốc, quý vị chúng ta cộng, thứ nhất là thuốc sám hối, thứ hai hồi hướng cho quan gia trái chủ, thứ ba tu tập có công đức, thứ tư là hiếu thảo với cha mẹ, thứ năm là cúng dường bố thí. Năm cái loại cái viên thuốc đó có thể uống vào tiêu bất kỳ cái bệnh nghiệp nào trong thân mình và trong gia đình mình, hoặc giả là ở trong hàng xóm của mình. Nếu người nào có năm cái loại phước báo đó có thể hồi hướng được bất cứ cho ai trong hàng xóm. Ví dụ như cái người hàng xóm á quý vị, là người ta bị bệnh tật ốm đau, mình lại mình chỉ cầu phúc người ta một cái thôi. Nếu người này có năm loại phước báo đó, mình lại cầu phúc người ta là đem phước báo và công đức này hồi hướng á, cho cái người này mau hết lành chữa bệnh đó, vậy thì người này sẽ mau hết lành chữa bệnh. Thậm chí do mình hồi hướng cho dịch gà heo chó bị bệnh tật ốm đau thì mình hồi hướng cho đều được hết. Do đó mà trên thế giới có những tai nạn binh đao á, bệnh tật á, tai nạn đi đến thảm họa, hoặc là bệnh viêm nhiễm, hoặc là bệnh truyền nhiễm vân vân, thì Hòa Thượng Tịnh Thông thường hay kêu gọi tất cả cùng một lúc cùng một thời để chúng ta niệm Phật có công đức, để chúng ta hồi hướng đó để hóa giải những cái nghiệp ác cho nhân sinh gây nên trong ngày, trong cái chiều của ngũ trược ác thế. Do đó chúng ta có năm cái loại thuốc nha, đó là thuốc Phật. Như vậy chúng ta kết luận lại là ai ai cũng có nghiệp bệnh hết, do hai cái, một cái quả báo ở trong kiếp trước, cái thứ hai nữa chúng ta không chấp nhận quả báo đó nên chúng ta sân si tạo thành nghiệp mới, do đó tạo thành cái nghiệp bệnh nghiệp cho mỗi cá nhân mình và cho gia đình của mình và cho công ty xí nghiệp của mình và cho làng xóm mình, cho chùa chiền của mình. Nên hóa giải đó bằng năm cái loại thuốc nha. Đó quý vị nhớ không, năm loại thuốc đó. Cái thứ nhất là sám hối, cái thứ hai là hồi hướng cho quan gia trái chủ, cái thứ ba nữa công phu tu tập, thứ tư nữa hiếu thảo cha mẹ, và thứ năm là cúng dường bố thí. Có năm cái nha, chút xíu ai nhắc lại được cái này được tặng quà. Quý vị, nên nhân kỳ Phật đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Hôm nay là nhân kỳ Phật đản lần thứ 200, lần thứ 2557 cộng với 80 năm nữa ra nhiêu đó quý vị, thì chúng ta cộng thêm 80 năm nữa thì sanh ra là sinh nhật của Đức Phật. Do đó chúng ta chào đón Đức Phật, chào mừng Đức Phật bằng cách những các hành động lương thiện, bằng những cái lời niệm Phật đó quý vị, bằng những cái chia sẻ, bằng hiếu thảo, bằng tất cả những điều đó để dâng lên cúng dường cho ngài đản sanh với chư Phật, làm cho cả thế gian này vui vầy vui tươi. Quý vị, như vậy thời gian chúng ta không có nhiều, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây và chúc quý vị có được một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Trước khi kết thúc thì thầy xin hỏi một vài câu hỏi, nếu ai trả lời được tặng quà, mà không biết có quà không tặng nè. Câu hỏi số 1, ai giơ tay lên? Biết gì dơ, chưa hỏi mà dơ, thấy không? Câu hỏi số 1, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì?
Đề tài bệnh nghiệp.
Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Lọ đập ban ti. Đập ban ti. Bạn ơi. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca, sanh vào ngày tháng năm nào?
Năm 624 công nguyên.
Ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, cho anh chàng pháo tay. Lọ nắc. Rồi. Câu hỏi câu hỏi số 3. Là ai biết được khi chúng ta bệnh nghiệp có năm cái liều thuốc Phật để trị bệnh nghiệp, ai kể được hai liều được tặng quà? Năm cái liều thuốc Phật hồi nãy nói là mình làm năm điều đó.
Dạ, bố thí cúng dường sám hối.
bố thí cúng dường là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là sám hối lỗi lầm, cái thứ hai cho anh chàng pháo tay. Rồi là rồi tặng phần quà tiếp, một phần quà tiếp. Hồi nãy ai mà chưa có nhận phong bì báo thơ tiền á thì nhận luôn.
Xin hãy đến với nhau bằng con tim nồng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau cho lòng luôn mở rộng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi. Rồi kể từ đây cho đến ngàn đời, nguồn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, niềm an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn xa.
Xin hãy lắng nghe nhau để trái tim mình đập cùng một nhịp. Xin hãy nắm chặt tay nhau để cho mình được gần nhau mãi. Hãy sống hết lòng vì nhau để ngày mai mình không hối tiếc.
Xin hãy đến với nhau bằng con tim nồng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau cho lòng luôn mở rộng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi lầm. Rồi kể từ đây cho đến ngàn đời, nguồn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, niềm an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn sao. Niềm an